Năm cho đến hết thì nó có nhiều việc lắm. Mà nghĩa là bởi vì trong kinh nói nó đã rõ nghĩa rồi, cho nên thầy không có vào nữa. Thầy chỉ viêm những cái chữ nào, cái câu nào ngài giải nghĩa mà khó chúng mình không nhận được ấy, thì thầy mới biên vào đây. Còn những câu mà nó dễ chúng mình ai đọc cũng hiểu rồi thì thầy không có ghi vào. Chứ không phải từ đoạn năm đến hết chỉ có mỗi một việc ông Chí Tích mời ông Đạo Bảo về rồi. Còn bao nhiêu thứ khác nữa. Nghĩa là chỉ cái đoạn ấy về cái đoạn đó. Thôi bây giờ con giảng cái câu này đi. Cái ấy không quan hệ mà thầy có cần có con hiểu cái câu mà ngài giảng đây này. Chứng ngộ chưa quên. Lúc nào cứ nhớ tôi đã chứng, tôi đã ngộ. Cũng như thầy vẫn lấy thí dụ đó. Như chúng mình ngồi đây mà nếu còn nhớ rằng tôi thức, tôi không ngủ, tôi đã hết ngủ rồi, tôi đã thức. Thì như vậy có thật là con đã hết ngái ngủ chưa? Phải thế nào? Như bây giờ ngồi học, không nghĩ gì đến cái chuyện ngủ mới thức cả. Thì cái người ấy mới thật là thức. Thế thì đây chứng ngộ chưa quên là thế nào? Phải cái cảnh mà là cái việc, cái sự việc. Mình chứng và mình ngộ. Cũng như con ngủ dậy vẫn cứ thấy là tôi đã thức, tôi không ngủ nữa. Nếu mà hãy còn nhớ như thế thì thực là cái người hãy còn ngái ngủ. Thế thì đây đã chứng, đã ngộ. Mà hãy còn cứ nhớ là tôi đã chứng, tôi đã ngộ thì sao? Thì đấy, thì hãy còn thấy là mình còn vừa mới tu xong, mình vừa mới chứng, mình còn ngộ. Thế là hãy còn cái pháp chấp, tức là còn chấp cái chuyện chứng, chuyện ngộ. Còn thấy có chuyện chứng, chuyện ngộ. Chứ đằng này cái người thật chứng, thật ngộ ấy, thì người ta lo đi độ chúng sanh, ta đi giảng kinh thuyết pháp, ta không có thì giờ đâu để nhớ đến cái chuyện chứng mới ngộ nữa. Tiếp, sở lưỡng vọng. Và tôi đã ngộ. Thế cái ngộ là sở, năng là mình. Hai cái vẫn còn nhớ, tôi đã ngộ, tôi đã chứng. Thế là nó hãy còn hai cái lù lù ra như thế. Thì cái người ấy là người còn mới, chưa vững vàng trong cái việc chứng ngộ. Thế phải cả hai quên đi. Không nhớ cái chuyện là tôi đã ngộ. Mình với cái ngộ hai cái không nhớ tới nữa, bỏ đi. Thì năng sở lưỡng vong. Thì cái vị ấy mới thật là đã ngộ. Thì cũng như cái thí dụ thức ngủ thức thầy vừa cho thí dụ đấy. Tông môn gọi là, tông môn là cái gì? Thì tông môn là cái danh từ người ta thường dùng để nói về bên thiền. Nói chữ tông môn tức là nói về bên thiền, tu thiền. Bên thiền người ta có cái chủ trương rằng một chữ ngộ cũng phải mở ra, nghĩa là gì? Đấy. Thì như thế mới là cái người đã phản bổn hoàn nguyên. Nghĩa là không có còn chấp cái chuyện ngộ mới chứng nữa, thì cái người ấy mới thật đã trở về. Đó là tướng mạo của người đã trở về. Thế vậy cái câu này nó ăn gì với cái chuyện ông Chí Tích, ông ấy thỉnh Đức Đa Bảo trở về bổn độ, không nên ở lâu. Ta tên ông là Chí Tích là nêu biểu cái chuyện gì? Biểu là ông hãy còn cố chấp, ông ấy chưa buông được, cho nên gọi là Chí Tích. Tuy là có trí tuệ đấy nhưng mà còn vướng vào các cái dấu vết, còn vướng vào cái trí tuệ, nghĩa là còn cố chấp chứ chưa được thảnh thơi, chưa được hoàn toàn tự tại. Thế thì bây giờ Đức Đa Bảo là nêu biểu cái gì? Thường trụ, không sanh không diệt. Thế mà ông Đức Đa Bảo, ngài nêu biểu cái pháp thân thường trụ, cho nên ngài mới tới lù lù hiện lên ở trong hội Pháp Hoa để cho tất cả trong chúng nhận thấy cái không sanh không diệt. Một ông Phật đã từ bao giờ mà bây giờ ngài không diệt, ngài vẫn lù lù hiện đấy. Thế để cho mọi người nhận thấy cái không sanh không diệt, tức là nhận được pháp thân, không sanh không diệt. Thế đây ông Đa Bảo, ông Chí Tích, ông Đa Bảo ấy là biểu tiêu biểu cho cái pháp thân không sanh diệt. Mà bây giờ ông Chí Tích ông lại mời ông Đa Bảo về. Về tức là đừng có mặt ở đấy nữa, không nên ở lâu ở đấy. Mình nên đến để nêu biểu cái không sanh không diệt. Rồi bây giờ về đi, xóa cái hình ảnh của mình đi, đừng ngồi tại đó nữa, không nên ở lâu. Vậy thì cái câu này ăn gì đến cái lời giải nghĩa của tổ đấy. Một chữ ngộ cũng phải mở ra. Đó. Tổ bảo rằng một chữ chứng ngộ mà không quên ấy, thì đó là anh hãy còn pháp chấp. Trên cái sự tướng ấy, thì là ông Chí Tích, ông ấy mời ông Đa Bảo đi về, chớ có mặt ở đây nữa, không nên ở lâu. Thế thì có hai cái câu ấy, giải nghĩa cái gì đây? Nghĩa là Ngài Đa Bảo, Ngài là nêu biểu cái không sanh không diệt. Ngài nêu biểu cái không sanh không diệt. Mà nếu cứ khư khư cố chấp tôi đã chứng được cái vô sanh, thì thật mình đã vô sanh chưa? Thế cho nên không nên cố chấp ở cái chỗ mình chứng ngộ. Không nên cứ khư khư nắm. Nếu khư khư nắm như vậy thành ra mình có pháp là pháp chấp. Cho nên đã thật chứng thì không bận lòng nữa. Không có nặng, không có ta là người chứng. Và cái pháp môn để học, để tu, để chứng, ở đây nói là phải năng sở lưỡng vong thì mới là chân ngộ.
Thì cái Ngài Đa Bảo đây là biểu hiện cho cái Ngài cố chấp. Ngài cho là Ngài có cái pháp thân thường trụ ở đó, rồi Ngài chí trúc mới thành.
Ngài Đa Bảo nêu biểu cái pháp môn vô sanh bất diệt. Yeah. Thế cho nên ông Chí Tích mới mời Ngài về. Để xóa cái cố chấp vô sanh bất diệt đi. Thì đây là giảng thế. Một chữ ngộ cũng phải bỏ, cũng phải xóa nó đi. Này. Chứng ngộ mà không quên được cái chỗ chứng ngộ của mình ấy, thì vẫn còn khư khư pháp chấp. Cũng như cái người ngủ mà ngủ dậy mà còn nói tôi thức đây, tôi không ngủ nữa đâu. Này, thì đó là cái anh ấy vẫn còn ngủ.
Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Đức Đa Bảo, Đức Như Lai lưu lại để gọi vong hồ.
Trên thượng Chí Tích ông bảo đi về đi, đừng ở lâu. Ra đây thì ông Thích Ca ông lại giữ lại để đợi vong thủ. Cái hai việc nó có trái nhau không?
Dạ không hề trái bạch
thầy. Là thế nào? Tông môn nói là phải gì? Cả cái câu này là con giảng cho rõ đi đã.
Dạ.
Buổi sáng cô ngủ dậy. Đó. Mà nếu cô còn nghĩ rằng ta đã thức, ta không ngủ nữa, ta đã thức rồi. Nếu như thế thì cô đã thật là người thức tỉnh thức chưa?
Dạ con chưa.
Không bận lòng đến chuyện thức ngủ nữa. Thì con mới là người thật đã thức. Thì đây cũng thế, cái người ngộ cũng thế. Người ta phải không bận lòng đến chuyện ngộ nữa, người ta mới là người thật ngộ. Còn cái người mà còn phải nghĩ đến chuyện chứng mới ngộ thì cái người ấy chưa phải là người đạt thật ngộ, nghĩa là chưa chín trong cái sự việc của mình, hãy còn xanh chưa có chín. Đó. Thế cho nên đây nói Ngài Chí Tích thỉnh Phật về là cái ý nói rằng ở đây tổ giảng tức là trong hội chúng không nên chấp pháp, không nên chấp cái việc chứng ngộ của mình. Đấy. Phải hoàn toàn tỉnh thức đi giảng pháp cho chúng sanh, không bận lòng đến chuyện ngộ mới chứng nữa. Thế thì mới thật là người đã ngộ. Này, cái câu đây, cái ý nghĩa của cái câu đây là như thế. Đó, cho nên khuyên trong chúng đừng có chấp pháp. Bây giờ lại sang cái bên này, cái ông Thích Ca ông lại níu lại, ông không cho đi, ông lại níu lại để đợi ông Văn Thù. Thì đây lại tổ lại giảng là thế nào? Hai câu nó có trái nghĩa nhau không hay nó hộ nghĩa cho nhau?
Thì còn giảng
trên đấy là khuyên mình chớ có chấp pháp, còn đây là cái phương pháp để mà đừng chấp pháp nữa. Chứ không phải cứ nói mà được, phải có phương pháp để mà đừng chấp pháp nữa, để quên được cái sự chứng sự ngộ của mình. Cũng như Đức Quan Thế Âm khi Ngài gỡ các mối kết, cái gì về giác sở giác không, rồi lại không sở không diệt, rồi mới lại đến sanh diệt đã diệt, thì lúc bây giờ tịch diệt mới hiện tiền. Tịch diệt ấy, tức là không có còn bận gì đến cái chuyện chứng chuyện ngộ nữa. Thế là còn phải ba mối kết mới gỡ mới xong. Thế thì muốn gỡ được những cái mối kết ấy là phải dùng cái trí vô lậu để mà chiếu soi. Cho nên phải đợi Đức Văn Thù. Đức Văn Thù là nêu biểu cái trí vô lậu để chiếu soi. Cái phần thiền na đó, nói về cái ngôi, các ngôi vị đó, ở đây, ở trong có cái câu là từ viên diệu vào viên diệu như hoa sen nở. Đấy, thì chính là ở đây đấy. Ngộ tâm như hoa sen nở, nghĩa là cứ dần dần, từ từ. Bây giờ dùng cái tánh nghe của mình, bây giờ thì mình nghe tự hồ như nó còn mượn cái tai này. Đấy, cái khi mình nghe cái tánh nghe, cái dần dần, cái gọi là từ viên diệu vào viên diệu. Viên nghĩa là mình nghe được khắp, mà diệu là nó cái sáng, cái tỏ, nó minh tỏ rõ ràng. Thế cái khả năng của mình ấy, nó cứ dần dần mở rộng, cho nên gọi là như hoa sen nở. Tức là mình chứng nhập được cái bổn giác của mình, cứ dần dần một ngày một rộng. Viên đã viên lại diệu, tạng thức rõ ràng hiển lộ. Câu đó là thế nào? Đấy. Như chúng mình bây giờ mà mệt ở trong vô minh thì gọi là trong cái biển vô minh. Đấy. Còn bây giờ ông Văn Thù, tức là cái vô sư trí của mình đấy, cái trí tuệ mình vốn vẫn có, xưa nay có sẵn. Đây là nêu biểu ông Văn Thù. Ông ấy ngồi hoa sen, ông ấy vọt lên trên mặt biển. Đấy. Tức là cái trí tuệ của chúng mình nó đang mù mịt tối tăm. Bây giờ nhờ cái công phu quán chiếu, tức là bây giờ là mình nhận được cái tánh Phật của mình, để ý lên cái tánh nghe của mình. Đấy. Thế cho nên cái tánh này, cái trí, cái vô sư trí này, ở đây lấy ông Văn Thù làm nêu biểu. Ở trong cái tối, cái biển vô minh mù mịt, cái trí của mình nó le lói, nó chùi, nó bật sáng lên. Thế rồi cứ càng vào sâu thì nó càng thấy rộng, mà thấy rõ, mà thấy xa. Như là cái hoa sen nở, như cái hoa sen nó nở. Cho nên đây nói Đức Văn Thù, tức là cái vô sư trí của mình, mà ngồi trong hoa sen nở, tức là cái sức, cái công dụng chiếu sáng, chiếu soi. Chúng mình cứ lấy cái thí dụ Đức Quan Âm nghe cái tánh nghe thì là dễ dặn. Thế cứ càng soi chiếu tới đâu thì cái cảnh viên thông nó càng tỏ, mà cái trí của mình càng thấy rõ ràng, nó hiện tiền, nó nổi hẳn lên ở trên cái, trong cái biển vô minh mù mịt. Cho nên đây lấy cái hình dung Đức Văn Thù ngồi trên hoa sen mà từ biển vọt lên. Ấy, sao người ta không lấy cái hình ảnh này để thờ này? Cái hình ảnh này thật là hay. Chị em có thấy hay không? À, đấy, bao giờ mình có tiền, mình thuê thợ người ta đắp pho tượng Đức Văn Thù ngồi hoa trên hoa sen vượt biển để thờ Bát Nhã nhỉ. Em hàng ngày nó ngó để nó mong nó vọt lên như vậy. Mỗi người có ngồi trên hoa sen vụt từ biển vọt lên.